Hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục học về câu nguyện của quán nhân. Chúng ta đã biết được rằng trong cuộc đời tu tập của mình cũng như trong cuộc sống gia đình, nếu chúng mình hiểu nhau được, chúng mình nhìn hết những cái tâm tư tình cảm của nhau thì chúng mình thương nhau hơn, và đối với nhau thì lòng mình sẽ được hai lòng thành tài. Đó là câu nguyện thứ nhất. Câu nguyện thứ hai, nếu mình thường sống thường niệm chính quán nhân, tức là niệm từ bi hỷ xả, xưa thì cái chuyện trở ngại trong cuộc sống gia đình của mình thì nó sẽ vơi bớt nhiều lắm. Nếu không nói lại, xưa nếu chúng ta trách nhau, giận nhau, hờn nhau, phiền não với nhau, tại vì mình thiếu từ bi, có biết bao giờ có khi những người kia làm khổ này, có thể là chồng, có thể là con, có thể là vợ, có thể là cha. Chúng ta đâu có tâm trạng khổ đau, chúng ta nghĩ là người kia làm khổ đau cho mình vì người kia muốn mình đau khổ. Nhưng nếu chúng ta quá thiếu thông thông, chúng ta thấy là người kia làm, có khi họ không biết họ làm, và nếu biết chăng họ cũng là làm như ngay, cũng có sự khổ đau này trước, một sự khổ đau trong quá khứ. Nếu mình thấy như vậy thì thấy là mình vượt thêm đau khổ cho nhau, chúng mình có thể nhìn tha thứ cho nhau, đỡ nhau đúng vậy, chúng ta tiếp tục cái con đường tâm linh của mình. Đó là hai câu nguyện đầu. Câu nguyện thứ ba là Nam Mô Tùng Ta Bà Vô Minh Giới Quán Âm Như Lai Tầm Thanh Cứu Khổ Nguyện. Con nương tựa về cái Quán Âm Như Lai, người đã sống ở trong cõi nhẫn nhịn, đã sống ở trong cõi sống tâm, nơi đó nghe tiếng kêu của người đã khổ mà tới cứu giúp cho họ. Ở đây chúng ta thấy được rằng chúng ta nương tựa về cái quán tâm, mà quán tâm chưa có hai cái mặt ngay nhau. Một mặt là lịch sử thì quán tâm là một vị xuất gia, là một vị khổ Phật, một người thành Phật lâu lắm rồi quý vị, nhưng mà không rời an dưỡng lại ba bà, không có đành sống ở đâu có an dưỡng cho mình vì thấy sự khổ đau chúng sanh. Như chúng ta thấy một đứa bé nó đang đi vào trong một cái con đường, mà con đường đó sẽ đưa tới một con sông, thì chúng mình không có thể đứng đó để mà dùng đứa bé. Ta từ cái người cho nên quán thế âm là một vị khổ Phật, Phật đã lâu rồi, nhưng mà vì thương chúng sanh, vì muốn mang tới chúng sanh bớt khổ cái cuộc đời, cho nên ngài mới trở lại cõi nào? Chưa, cõi đó là cõi Ta Bà, cõi đó là cõi U Minh. Thưa chúng mình đã sống ở đâu? Chúng ta đang sống ở đâu? Cõi Ta Bà. Mình nghe nói Ta Bà. Bây giờ cái chữ U Minh, đây có hai cái chữ nghĩa. U Minh thì thường mình nghe nó U Minh. U Minh ở đâu? U Minh thì thường khi mình nghe nói cái là U Hiền Diệu. À, Nam Mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho chúng ta tưởng là quả U Minh là quả mà sau khi mình tự giải cuộc đời này, chứ không. Cách giải nghĩa nhất, U Minh là quả sao? Là cái quả mà tâm tối, nơi những cái người tội, những cái người tạo ác trên cuộc đời này trở về sau, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thế nhưng mà nghĩa thứ hai đó, U Minh là cái nơi mà mình không sống bằng trí tuệ. U Minh là cái nơi mà chúng ta chỉ sống thường bằng cái tình cảm, bằng cái bản năng của mình, đó gọi là U Minh. Nhưng mà vì rõ ràng trong cuộc đời của mình chúng ta đang sống trong cõi Ta Bà. Chưa Ta Bà nghĩa là gì? Ta Bà tức là cõi mà chúng sanh phải chịu, gọi là gánh chịu, chịu những cái mà trái ý của mình. Chứ quả tình đó, cái cõi chúng ta đang sống là cõi đầy dễ những chuyện mà trái ý của mình. Chúng ta có ai muốn trời quá lớn hay không? Không. Nhưng mà trời chúng ta có muốn trời quá lạnh hay không? Chứ không. Trời quá lạnh. Chúng ta có muốn thấy cảnh khổ trên thế gian này không? thời chúng ta, hoàn cảnh chúng ta.
Cho nên cái
điều tu tập ở trong cái cõi ta bà, tức là chúng ta sống và phải chịu những cái gì nó quan trái, nó ngược lại với mình. Chúng tôi thấy nếu chúng ta chấp nhận cõi này là cõi đầy dễ những quan trái, chúng ta chấp nhận cõi này là cõi là nhiều cái chuyện mà trái ý của mình. Thưa cái điều đó không phải chịu thua, nhưng mà cái điều đó là cái điều cho thấy rằng mình thấy được cái bộ mặt cuộc đời, chúng ta thấy được cái bề sâu cuộc sống, và từ đó chúng ta thấy được. Chúng ta nhiều khi không thấy vì cái hoàn cảnh này, vì hoàn cảnh nọ, vì thành công trong xã hội này, vì có được nhà, có cửa, có xe, có cổ, có con, có cháu, v.v. Chúng ta bị những cái giả đó, mà chúng ta tưởng rằng mình cái cõi này là cái cõi mà vừa ý mình. Chứ không. Nếu mà khéo được chút, có nhiều điều hợp với ý này. Nhưng mà bao giờ cũng có nhiều điều trái với ý của mình. Cho nên chúng ta thấy nhìn sự vật, nhìn mọi pháp, tức là tất cả các pháp, tâm lý, sinh lý, những người thân, những người ghét, những người gần, những người xa, bằng cái nhìn đó, có một số điểm nào sẽ hợp với mình, nhưng mà sẽ có một số điểm nào sẽ không hợp với mình. Thì chúng ta thấy trong cái tình trạng đó, như là chúng ta sẽ chấp nhận những cái người đó, những trường hợp đó, những cái hoàn cảnh đó, trong cái điều kiện của họ, tốt, có, nhưng mà xấu cũng có. Cái tốt cái xấu đây là không nhất thiết là tốt xấu của cái điểm chung. Tốt hay xấu ở đây là hợp với không hợp, có được mà không. Chúng ta thấy điều đó. Thế có một chiếc xe này, quý vị quan hệ, vị nào có xe mang số 2KSX 289 BMW. Cho nên chúng ta thấy được cái sự mà có này là có dấu chịu, thì như vậy là chúng ta sẽ không có mong cái điều quá hoàn hảo ở cái đối tượng của mình. Chúng ta thấy điều đó, cái nguồn cười của chúng ta đó, chính chúng mình thì chúng mình có thể tha thứ cho mình, chúng ta có thể làm lỗi, chúng ta có những cái lỗi gì nhỏ nhặt mình có thể tha thứ, nhưng mà khi chúng ta nhìn người khác thì chúng ta muốn mong cầu nơi người khác cái sự perfect, cái sự toàn hảo của người khác. Tất cả chúng ta đều sống trong cõi ta bà. Thưa anh, có lỗi này, tôi không có lỗi đó, nhưng mà thôi, phải có một cái lỗi khác. Nếu chúng ta nhìn nhau như vậy thì sao? Thưa, mình sẽ thông cảm được cái số phận của con người. Chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho nhau hơn. Chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận nhau hơn. Tôi nhớ có một cặp vợ chồng tôi xem ra nha. Ông chồng tới thay tiền cho tôi để coi cho bác con. Thôi, con đồ chết. Có người biết đậu chén không? Đậu chén tức là đánh bài đó. Tối ngày ba mươi đánh bài. Thưa thì người chồng thấy được cái nỗi của người vợ là không có lo lắng gì hết. Tối ngày lo đâu chơi một mình rồi, rồi sầm tiếng sắt của bạn bè. Nhưng mà cái chuyện tôi hỏi là bà, thì bà là sao? Thầy ơi, tôi có lo thầy. Ông ấy làm tiền để ông đưa đó, nhưng mà cuối cùng không thấy mở. Hỏi sao vậy? Ông ấy bạn bè đi ăn nhậu, nhà khách nhà bạn bè ăn nhậu. Tôi bị thấy sao? Đổ thừa mà ông không lo là bởi vì bà ở bên cạnh. Còn nhớ đổ thừa chồng không lo là bởi vì chồng cũng lo rồi. Thưa cả hai con đều có lỗi. Nhân đâu quả đâu mà không biết. Có thể là tại ông chồng tờ bạc cũng nhậu nhạt quá. Bà vợ buồn tình không ai đến cái này, bà vợ đến tay, mà ngược lại cũng có thể là vợ đến bà không có dành thời gian để săn sóc cho chồng, chồng buồn chồng uống rượu khó lắm. Nhưng cái vấn đề đặt ra thực tế là gì? Thưa là cả hai đều có cái phần lỗi của mình. Nếu mà chúng ta gặp nhau cũng trách nhau, thưa trách nhau và đầu tiên là thấy lỗi của người thì lỗi mình biết cái gì. Lỗi nói lại, khi thấy lỗi của người thì lỗi mình biết cái gì. Chứ ngài nói lỗi đấy không phải là mình tốt tập các cuộc sống gia đình, không phải là mình không thấy cái chuyện làm lạ của người khác, nhưng mà khi chúng ta dùng cái lỗi đó là chúng ta có cái ý chắc hờn lên án cái tội của người khác nó khác. Khi chúng ta nói lỗi, chúng ta có ý chắc hờn lên án cái tội người kia, nhưng mà khi chúng ta thấy làm của người kia đó thì chúng mình có thể nói với nhau về cái chuyện làm lạ đó. Tôi thấy rất là những gì một câu chuyện của tôi rất là tối qua. Chúng tôi về trước kia một phật tử trước khi về đưa cho năm trường thì ghé nhà, thì cô đang xong với con có về tới chơi 8 giờ đến 8 giờ rồi này, nhưng mà khi chúng tôi tới là 8 giờ mấy rồi. Thì khi cô tới nhà thì cô mừng, tại vì con muốn 8 giờ rồi này cái gì mừng. Thì cô ngồi cô đi ra đi con đi ra đi cô một chỗ đó thôi, nếu mà cô lo lên cháu thì để tôi tìm người khác chở cho năm trường. Cô nói không, con có thể còn biết được ra. Thì cô ngồi đó chúng tôi nói chuyện. Khi cái bé đi về thì sao? Cô câu là có một mẹ một con. Thì cô khi mà nghe chiếc xe đậu thì cô vội vàng cô chạy ra mở cửa để cho con có được vào. Nhưng mà khi con vào thì sao? Thưa cái lời nói đầu tiên của con, chạy, đi đâu đi nữa kìa. Thưa, tôi thấy xót xa vô cùng. Xót xa ta cũng, bởi vì tôi thương, tôi biết được là tôi thương, nhưng mà khi đứa con nó nghe bà mẹ nói như vậy thì sao? Tôi đã có công chuyện chút, tôi bỏ thẳng vào phòng. Chưa, cái đó là cái tình trạng của mình. Có thể đó là người con hứa mẹ 8 giờ về và 8 giờ cũng chưa về, có thể là cái lỗi. Nhưng khi chúng ta nói là cái lỗi thì sao? Thì chúng ta tách nhau. Mà tách nhau thì sao? Tội nghiệp, cái tình thương thay vì nó làm người ta trần đuổi thì nó làm cho hai mẹ con có sự căng thẳng tâm lý. Chúng tôi không biết gì xảy ra sau khi mà cô rời cái trường của mình, nhưng tôi thấy sự đau khổ mẹ thương con. Nhưng có nhiều khi mình không có dùng cái pháp môn của đạo Phật, thay vì mình trách hờn oán nhất không biết cái đau hết. Nếu người biết tu cho mình tốt với người thì chúng ta dùng cái lời ái ngữ. Nếu tôi nói là mẹ con mừng mẹ nghe chiếc xe cô về nó mừng quá mà chạy mở cửa cho cô vào, bữa khác đừng đi trễ như vậy cho con mẹ con, nói một lời như vậy thôi. Tôi nghĩ là cái tình cảm của mẹ đứa con sẽ suy nghĩ về cái trách nhiệm của nó có gì khác, và người mẹ cho thấy được con là mình thương con. Nói là cái chuyện sao tôi hỏi ta bà, ta bà là những gì? Chúng ta có những cái khổ đau nhất ý của mình, nhưng mà xin quý vị nhớ rằng người kia cũng sống trong cõi ta bà. Quý vị nhớ khi chúng mình chỉ mong trời đất Phật tiên giúp cho mình hiểu được mình thì chúng mình cũng đang đặt mình vào cái nghĩa của người khác, họ cũng đang sống trong cõi nhẫn chịu những điều hoảng sợ. Nếu chúng ta thấy được như vậy thì cái cõi ta bà trở thành cái đạo tràng tu tập của mình. Tôi có khổ chứ như là anh chị cũng có khổ. Nếu chúng ta thấy được cái khổ của mình á thì chúng mình có thể có tâm địa chắc hờn, có cái trả thù nữa. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được bên cạnh cái khổ của mình người kia cũng có khổ, nếu mà chúng ta hiểu được như vậy thì cái chuyện hành động tốt đẹp đối với người kia là xin nhớ chúng tôi quý vị những người thương những người ghét tất cả mọi người đều đang sống trong cõi nhẫn chịu những điều mà chúng mình thích. Ngoài của ta bà ra của U Minh sao? Thưa chúng tôi thấy U Minh rất là gần, U Minh gần lắm và có người biết tụng niệm, có khi chính mình phải tạo ra cõi tâm tối cho mình. Ôi là sâu thẳm, minh là gì? Minh là tối. Thế là cái chỗ mà tối tâm sâu thẳm mà chúng mình không có gì hết. Hồi nãy chúng tôi chạy xe đi từ chùa Duy Giác sang đây, chúng tôi thấy một em. Và khi em đó thì chúng tôi nghĩ tới cái chuyện của cuộc đời. Trước cuộc đời tự nó là đầy những cái chuyện này, đầy những cái khó khăn trong cuộc sống mình. Nhưng mà có khi trong trường hợp mình lại mình tạo thêm những cái tối tâm, những cái ưu ám. Tôi biết em đó hồi em mới từ Việt Nam sang hơn 10 năm trước. Khi mà anh nói sai đâu cũng có khuyên em. Tôi nói là cuộc sống của mình không nghĩa gì. Người nói sai mà quý vị nhưng cũng có tâm trạng là bàn xót đó. Và là cái thời căng mạnh. Từ một lúc sáng đến nghỉ rồi đã có sự việc nhà, cửa, học, hành, lớp hết để mà tạo ra cuộc sống. Thì tôi có lại ba mẹ em là Phật tử. Tôi có nói tôi nói là nhưng mà cái chuyện gì cũng vậy. Cố gắng, nhưng mà xin nhớ là mình xác nhận được rằng trong sự cố gắng của mình để cái thành công hay thất bại không quan trọng, khó lường lắm. Nhưng cái sự cố gắng, tự cái sự cố gắng đó là cái điều quan trọng. Không thể nào nói được là 5 năm sau tôi có một đầu kỹ sư, 10 năm sau tôi mua nhà được, cố gắng hết sức đi. Mình cứ làm hết sức của mình đi thì khi ra mà có biết được nghiệp lực của mình. Chúng tôi khuyên như vậy. Thầy nói không, thầy nói tụi là thầy tu hành. Ha, đời của thầy là phải. Cái này là tôi cười đó, tôi thương em tôi nói như vậy. Sao? Chứ em đặt kế hoạch cho em. 6 năm đã xong kỹ sư, 10 năm đã có được nhà, cái này kế hoạch rất là sợ lắm. Tôi thấy thương tôi có gì. Tôi nói cái chuyện khác mình cũng quan trọng. Chúng ta không thể nào sống mà lại được thế. 4-6 năm có bằng kỹ sư thì em phải làm như thế nào? Nó là cái nhân và kết quả. Khi em nói với tất cả mọi người là 6 năm tôi phải có bằng kỹ sư. Mà khi em nói thì sao? Em đã bị kẹt vào cái lời nói của em. Nếu mà nói với anh em bạn bè có mặt có bài 6 năm cũng sâu thì sao? Vậy thì ta được mỗi cách phải sao? Người thấy không? Cái nguyên nhân đầu tiên là cái sự sai lầm, đúng. Mà từ cái đó rồi thì mình lại tiếp tục đi vào của mình. Em phải dùng mọi thứ từ Mỹ gọi là stimulus, tức là chất kích thích để mà cho em thức học bài. Chứ anh không là có vấn đề ở tầng một cách em dùng hết cái này cái nhận thức đến này sẽ đến họ lại mà để mà bởi vì lỡ cái lần 6 năm có kỹ sư chưa đầy 6 năm quý vị kỹ sư lắm thế. Khi lần thứ hai thì gặp lấy em anh làm được một việc không làm. Làm cho được một việc không làm. Cái cây nào cũng dành vào. Chúng ta cứ tiếp tục sống của mình. Vào nãy thì gặp em thấy là thành công. Tôi riêng đi lang thang trời nóng như vậy quý vị. Trời nóng. Em mặc áo chắc rồi. Rất là dài. Em đi lang thang lên trên đường. Hơi lắm đó. Tôi thấy cái chỗ đó cho mình thấy điều này. Thế nhưng mà nói là vô minh. Tự quả đời là vô minh. Nhưng mà chúng mình phải dùng cái Phật Pháp, dùng cái trí huệ của Phật để mình làm đèn so sánh vô minh. Chúng ta không thể chấp nhận vô minh. Bởi vì chúng ta là cái con người có được cái ngọn đèn chính pháp. Chúng mình dùng cái ngọn đèn đó để mà so sánh cuộc đời của mình. Có khi vì u minh mình tạo một cái lỗi, rồi sau đó chúng mình lại vì u minh không chịu sửa đổi và tiếp tục con đường đi xây dựng trên cái lỗi trước của mình. Thế là đau khổ như vậy. Trong đạo Phật, Đức Phật đã có nhiều lần. Trong kinh Di Ma đó, ngài nói là người Phật tử của mình có được trí tuệ đắc, cái ngọn đèn trí tuệ. Khi mà Đức Phật tập diệt nhà của ngài, này các vị hãy tự đốt đuốc lên để mà soi sáng cuộc đời. Chứ chúng ta có quý vị, chúng ta có đạo Phật phải dạy cho mình tri túc, hiểu được thế gian, hiểu rộn ràng cuộc đời để mà chúng mình sống. Nhưng mà chúng mình không chấp nhận những giáo lý của Phật và chúng mình phải trả một cái giá rất cao, trả một cái giá quá cao. Cho cái cuộc đời tâm tống của mình. thì nói về cái minh xin quý vị, chúng ta đều sống trong bóng minh ít thầy nói lại kể cả chúng tôi, quý vị đừng nói rồi thầy tôi lâu rồi thầy không còn chút khác cũng còn có cái gì tôi nói vậy tôi không mất cỡ. Như vậy thì sao? Cái bổn phận của người tu đạo đó, chẳng những mình cố gắng để mà thấy được cái tối tâm của mình, dùng những cái trường Phật để mà quán chiếu cái tối tâm của mình, nhưng mà chúng mình cũng có một phần nâng đỡ, giúp đỡ, hướng dẫn những người cùng tu với mình. Thưa trong cái việc tu đạo, chúng mình không phải tự mình lìa khỏi của mình, mà chúng mình giúp cho người khác thoát khỏi của mình. Quý vị, thương con, thương cháu, thương hiểu được, thương hiểu được. Nhưng mà nếu quý vị không có tạo điều kiện cho con cháu biết được cái giáo lý thầm thâm cái gì nào đó, thì quý vị đã vô tình không cho con cháu của mình những cái hành khác, những cái ngộ này để mà con cháu mình có thể cứng bước mạnh bước mà bước vào trong cõi tối tâm của anh cần nghe. Chúng ta cho con tiền, cho cháu bạn, cho bằng cấp, cho đủ mọi thứ, chưa những thứ đó thuộc về tài sản của thế gian, nó không giúp cho con cháu mình thoát khỏi được cái bệnh tâm thần, nó không giúp cho con cháu mình thoát khỏi những khổ đau dày vò cuộc sống, nó không giúp cho người thân của mình thoát khỏi những căng thẳng, những nhức đầu trong cuộc sống của mình, chứ không tiền bao nhiêu cũng không bằng cái sự an lạc của tâm hồn, giàu có bao nhiêu cũng không bằng cái sự sống mà không phiền muộn dày vò. Cho nên khi quý vị dạy cho con mình, cháu mình làm chữ phải nói trong cái niềm tin của Phật, đưa con cháu mình tới chùa, không nghe pháp được thì cũng có cơ hội cùng với những người cùng lứa tuổi với con cháu mình. Thưa đó là quý vị đã cho con cháu mình một ngôi nhà, có thể nó chưa cháy bây giờ, nhưng mà 10 năm sau biết đâu trong cái cảnh tối tăm quá, các cháu luôn nhớ cái ngọn đèn mà ngoại nội đã cho. Phải thấy không? Ở đây ngài quán tâm tầm sinh chú khổ. Tôi thấy những khi trong cái cõi tối tâm là u ám, có nhiều khi đó mình có miệng nhưng mà nói chẳng ra lời. Tôi có những người tới thắp hương thầy ơi, nói nỗi lòng biết tỏ của ai không biết nói ra, chưa cầu nguyện nói với ngài ngoại giao. Chứ tôi biết những bà mẹ có những nỗi khổ đau không nói được, có khi tới trước hình bóng của tôi nha để mà khóc thôi, khóc để mà kể lể tâm tình đau khổ của mình. Chưa ngày quán tâm ngày nhé, và khi mà nghe về thì sao thì tự nhiên lòng người khổ bắt đầu vơi đi khổ, tâm sinh chú khổ. Thứ đó là cái hạnh của ngài quán tâm. Nhưng mà chúng mình có thể tập theo cái hạnh của ngài cũng được, tập cái buồn. Chúng ta buồn cười lắm, khi mà mình khổ thì mình muốn người ta nghe cái khổ của mình. Quý vị nghĩ ra, tôi mình khổ có chuyện bực bội anh làm cái gì, thì hoặc là bóc điện thoại lên chiếc người bạn thân mà kể, hoặc là đi ra chợ lạc nhau mà kể. Chúng ta có thích những cái kể lễ cái chuyện phiền của các lòng của mình. Nhưng mà trong khi đó, có khi chúng ta nghe người khác nói một cái khổ của người khác thì chúng mình tuy không nói, nhưng mà trong một lần có khi tại bà không kiên quyết giải quyết cho mình, có khi chúng ta nghe nhưng mình nghe mà nghe cho cái mức thăng giá trị của mình, mình không cần mở miệng nói, nhưng mà trong lòng mình á, tại chị tôi nói mà chị không nghe không á, thương thờ mà không nhận gì. Cho nên trong cuộc sống của mình, xin quý vị tập tầm sinh chú khổ. Có khi chỉ một cái lời đó nhỏ nhẹ của mình thôi. Này chị, tuần đầu chị thấy đi chùa thấy vui quá, tuần này thấy cái mặt nó thấy buồn,
này thì cả có một người để ý mình
để ý đúng lúc đúng thời chưa bao nhiêu đó cũng là bất khổ của mình. Mình là cái tội tạo sinh tự khổ không những với bạn bè mà còn với con cái của mình. Chúng tôi thấy một bậc cha mẹ nghĩ rằng mình là cha mẹ kinh nghiệm nhiều, học rất nhiều, trường đời đã trải qua, cho nên bao giờ quên cái bài học cho con, sẵn lòng để mà giải cho con những bài học kinh nghiệm của mình. Chưa được tốt hơn. Nhưng mà trước khi dạy bài học cho con á, cho cháu á, thì mình phải nghe con cháu của mình trước để mà biết nó cần những bài học nào. Thế nếu không á, mình dạy những buổi bài nó không cần, cái buổi bài học mà nó cần lại mình sẽ không dạy hết. Thưa bạn ơi, ví dụ cái đứa con này, ngày thường á, trong một gia đình người Mỹ chẳng như nghe buồn rồi, hai gia đình cái người chỉ có hưởng rất là nặng ngoài, cái nhà thờ rồi làm cái việc gì làm thế bao giờ cũng lo hết rồi, có được đứa con trai. Thì đứa con trai nó đi học về, rồi nó lên về, rồi ông nhà ông người cha đi về thấy con mình là mỹ ngoan ngoãn nhiều ngày, bữa đó con mình về thấy nó tóc hai tầng, gì cái nó tóc hai tầng, thế là cái lớp trên cái gì, lớp dưới, lớp trên lớp dưới, ông bật rồi, thì cái này ông cũng nói bật nhưng mà nói con rồi, con nói là tại con thích, là người mỹ nghe con nó thích chịu chịu thôi, nhưng ông phát hiện lắm, ông chạy về với bà, rồi thôi. Bà nói, ô bây giờ nếu tôi như vậy thì thôi ông cũng chấp nhận. Tuần lễ sau thì từ cái lớp hai tầng tóc á thì nó nhuộm tóc có màu xanh, nó nhuộm màu xanh á, màu xanh mà tóc có tóc xanh mà tôi nói hiện nay nó tóc xanh thì sống có xanh, mà nó nhuộm màu xanh hiện về thì sao ông nói với ông kêu tôi ra nó ok, nếu mà con thích như vậy đó go somewhere else, chỗ này không phải là cái chỗ mà con phải làm gì đó. Tức là nói rằng nếu mà con thích con chậm ha, nhưng mà đi chỗ khác, đi chỗ khác ở đứa bé 15 tuổi khi mình nó nghe cha nói như vậy thì sao nó bỏ nhà đi, nó bỏ nhà đi lên thang lính bắt vào chung tục. Thế thì hỏi lại thì chỉ cần câu nói thôi, đứa bé cái đời đã ba nó hiểu, nếu người không thích thì bắt đi nó đi, chứ đứa bé nó lấy cái lời đó về cái mặt giá trị của lời nói, nó cũng không có hiểu được người cha. Người cha thương con vì nó đi rồi nó mới la làng nó kiếp thương, nhưng mà chỉ vì không biết biệt lộ của tình thương thôi. Nếu mà khi nếu mà người cha biết tầm thinh của họ tối về con lâu lắm rồi ta con có việc rồi các trường cũng chơi với ai, cũng biết những người bạn nào, tụi nó làm cái gì. Thưa nếu mà nghe được là đã hết rồi, thì một khi có thấy được con mình chỉ là nạn nhân của cái áp lực, nó chơi với một nhóm bạn bè nào đó, cứ biết gọi là cái peer pressure, tức áp lực của người trước mắt, có khi bạn muốn rằng mình chắc chắn nó không nhượng, thì nó coi là người đứng ngoài cuộc. Mà con nít thì nó thích được chấp nhận hơn là thích được cái người bên ngoài. Nếu mình tầm sinh xuống họ trước khi trách, trước khi giận, trước khi hợp, xin mời anh, mời chị, mời em nói cho biết chuyện gì đã xảy ra. Chưa nghe được cái sự khổ đau của người kia, nghe được cái tiếng của người kia, nghe được cái lập trường của người kia, chúng ta đã hành cái hành tầm sinh cứu khổ, cứu khổ cho người nhưng mà cũng cứu luôn cái nỗi khổ của mình, đã cứu mình. Đó là cái câu Nam Mô Tụng Ta Bà U Minh Giới Quán Âm Như Lai tầm
chúng ta sẽ một câu tiếp. Nam mô hàng tà ma từ tứ quái, Quán Âm Như Lai năng từ quy diệt. Chúng ta luôn là bà Phật Quán Âm Như Lai, người đã trừ hết những cái khó khăn, những cái nguy hiểm trong cuộc đời, người đã trừ được những cái loài tà ma quỷ quái. Chúng ta luôn là bà làm cuộc đời bất nguy bất hiểm, nguy hiểm tức là nguy hiểm nhất, tức là cuộc đời mình đứng lên trên đỉnh núi, chỉ cần nhấc một cái là mình xuống cái núi đó là nguy hiểm. Và cái người đó tại sao mà từ được nguy hiểm là bởi vì cái người đó đã hàng tà ma trừ liên quan. Như vậy thì nếu mình muốn hết nguy hiểm, mình muốn không có sống được sự hiểm nguy, thì chúng ta tìm nhận dạng ma quái trong nhà. Hồi nhỏ tôi cũng có trẻ rất là sợ ma, tới bây giờ cũng còn sợ, nhưng hồi nhỏ thì sợ ma khác, bây giờ sợ ma khác. Chứ tôi nhớ ở chùa ở dưới quê quý vị, ai ở miền Nam mình ra biết chúng tôi chùa quê không có điện, tới bây giờ không có điện. Ban đêm á, đức thầy hay nghe kể chuyện mà chàng, ông chàng và chàng á kể chuyện ma. Và sau lưng cái chùa chúng tôi lại có cái nghĩa địa, hồi xưa đó ai cũng chết rồi cũng gửi cái chùa rất thanh tịnh để nghe tiếng chuông tiếng kèn. Nhưng mà khi mà nghe rồi á thì tối hôm nay đó cái lý do là vì đi tắm á thì chưa qua cái dũng, chưa qua cái chí, rồi trong đó tôi cái mã sợ ma mà nước mà thích nghe chuyện ma. Mãi đâu lên ngồi trên bụng ngựa là nghe nam thầy kể chuyện ma, học chung xuống thì dòm trước với bụng ngựa có ma như thế không. Nhưng bây giờ nó thấy được gì chưa, nhưng bây giờ nó thấy được rằng ma nó không phải ngồi dưới giường nó đợi mình một chút xíu đâu, mà có khi mình mời ma vào trong cảnh chiều sâu tâm khảm của mình. Hồi nhỏ sợ ma là hồn ma cũng quế, sợ ma cho người đã chết đi mà không có đầu thai được. Chứ bây giờ thì thương những người đó là bởi vì họ đầu thai không được đó, là họ đã khổ trong cuộc sống thế gian rồi. Vì cái niềm đó có nỗi khổ nào đó họ không có, họ chết đi trong cái niệm của đó, cho nên họ là hồn ma bóng quế để mà cầu người cứu độ. Không sợ, sợ chăng là sợ con ma mà nó giả dạng người ta, giả dạng người ta. Trước đây có một người khổ đau trong cuộc sống, người đó chán cuộc đời lắm, ai cũng xấu, ai cũng đảo giả. Người đó bỏ cuộc đời đi trong bờ rừng để mà tìm cuộc sống tâm sạch của tâm rừng. Anh ta là rừng có người mà có bóng, như vậy thì bóng đó là ma cha. Anh sợ quá, anh chạy, anh bỏ chạy. Và cái chạy trên nào á thì cái bóng ma nó càng gần đấy. Cho tới lúc anh không còn chạy nổi nữa, gục, anh nhìn lại nó ma ơi, tôi đã đau khổ quá cuộc đời, xin đừng làm thêm đau khổ cho tôi. Thưa cái đó thì ngạc nhiên, bằng cái giọng nói nó càng dễ thương, con ma nó nói là này á, tôi chưa từng làm khổ anh mà, tôi chỉ muốn cái giọng nói nó chạy, chính cái chạy của anh á đã làm cho anh mệt mỏi. Anh nghĩ lại thì coi, ai đã làm cho anh bán nhà, mất sở, mất hết đi tiền, mất hết tiền là người trong cuộc sống chứ không phải là ma, là người trong cuộc sống thôi. Anh bán nhà, mất cửa, hết vợ con là vì người trong cuộc sống chứ không phải là vì chúng tôi những người trong thế giới khác. Chúng mình cũng vậy, nếu chúng mình sợ ma chăng á, đừng sợ ma đã chết. Nếu họ tới với mình thực sự họ tới là vì cái lời mong cầu cứu rỗi của mình, họ muốn mình giúp cho họ được gì đó, một câu niệm Phật một lời chú ngữ để mà cho hồn khỏi một xíu sáng từ đó họ đau thôi. Nhưng mà cái ma là ma trong cuộc sống, ma trong cuộc sống có khi ma nó hiện thành những người thân, có khi hiện thành những người thân. Mình ngồi buồn cái gì, có bà bạn gọi điện thoại chỉ ở nhà buồn cái ha, chứ mình đang trong cái chuyện buồn cái gì thì nghe người khác nó rất là buồn của mình, mình có đứng thở rầu quá mới đứng ngẩng đi làm. Mà nhà nó đi đâu đi đâu ra đầu quá chị ơi. Thì đầu nhân sinh, thôi, ở nhà chứ cho buồn thì thôi, đó là tôi. Ha, tôi với chị đi vô sòng bài một cái một. Thưa như vậy, người bạn của mình là bạn cái gì? Là bạn. Lấy hết cái tình cảm của người bạn đối với mình. Nhưng mà ngay khi đó, người bạn cũng bị thành ma. À, cái người tu hành đó, chứ, bây giờ cũng giúp mà. Ở nhà buồn, vô nó không có đáng chuyện, thôi mình vô mình coi ra thôi. Cho nên mà khi đó, người bạn mình đã biến thành ma. Chưa chết, nhưng mà cái tâm hồn của họ đã chuyển thành ma quái. Cho nên cái đạo Phật sợ là chỗ nào? Ở trong cái việc tu tập, Đức Phật dạy mình có bốn cái loại ma niệm sợ. Tôi kể hai người nha. Một là ma phiền não, hai là ma ngủ, ba là ma chết, bốn là ma ở trời. Tôi nói lại nha. Một là ma khổ đau phiền não, tức là cái gì nó làm cho người đau khổ. Hai là ma ngủ ấm, tức là sắc thọ tưởng hành thức, nó dính dáng thân thể cũng như là cái vật lý cũng như là tâm lý của mình. Cái thứ ba là ma chết, và cái thứ tư là ma gì, ma không phải trời. À, tuần sau mình sẽ nhận về có ma nó không ạ? Cái thân mình là ma, cách suy nghĩ của mình là ma, cách tưởng tượng của mình là ma, cái nhìn của mình của cuộc đời là ma. Có khi mình nuôi ma ở nhà mình biết ma thật do mình, cái thân cái đại của mình á, cái sắc thân của mình á, thưa có thể nó là bạn đưa mình tới cái chỗ giải thoát. Nhưng mà ngược lại nó cũng có thể là ma để mà tiếp tục đưa mình vào cõi u minh. Từ đó mình nghĩ mình nhận dạng người khác, tôi nói một người có khi mình sống với ma đó, sống ngày sống đêm ngủ với ma một nhất, mà nghe ma bên ngoài mình dỗ dàng mình sợ. Tôi thấy một người ma ngoài nó có theo mình như ngã này á, tôi quả tình tôi có tới gần á, nhưng mà cái điều kiện tới gần đó tự nó không có việc làm cái đau khổ. Đau khổ là vì anh chạy, và anh chạy cho nên chịu sức mà anh đau khổ mà thôi. Như vậy thì cái việc tu tập á, cái bí quyết của việc tu tập là gì? Là chúng ta chuyển ma ngu thành bản đạo của mình. Chúng ta chuyển ma mà từ ma được biến thành Phật thánh mà kia. Cái chuyện đó là cái chuyện tu tập. Mình chọn được cái gì? Khi mình nhận dạng được đó, mình có người mình chọn. Đức Phật dạy là con người là tối thượng nè. Mình chọn. Mình chọn cuộc sống với ma hay cuộc sống với những người thiện hữu tri thức. Cái đó là chuyện đó mà. Tôi nghĩ là tuần tới mình nói, cái nói nó không có nửa trình gì hết. Thôi giờ suy nghĩ, bây giờ tìm. Tôi nghĩ là những khi nào mà siêu tu á, về chuyện nào ấy nhé. Và đây, tới cuối tuần, tới tuần tới nè. Thử coi, bao nhiêu lần ma giả làm bạn hữu. Bao nhiêu lần bạn hữu, nhưng mà thị hiện là kẻ thù, kẻ lạc của mình bị mất bỏ. Tôi nói lại, ma mà giả làm bạn, nhưng mà bạn mà hiểu là cái người làm cho mình khổ đau khó chịu. Chúng ta thấy cái chuyện cuộc đời này nếu mà thấy như vậy thì mình sống mình tu chỗ nào mình có bà tổ chức chỗ nào mình cũng gặp ma mặt rồi nó lên chùa